từ đầu tháng 12 năm 2021 khi dịch bệnh corona Vũ Hán bùng phát, Việt Nam đã tổ chức gần 800 chuyến bay trên danh nghĩa nhân đạo để giải cứu hơn 200.000 kiều bào hải ngoại về nước. Nhưng thực ra đây là cơ hội để các cán bộ lãnh đạo trục lợi, ăn chia tiền hối lộ trên xương máu của dân lành. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Vấn nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày càng bộc phát, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, theo tin của đài BBC, ngày 28 tháng Giêng năm 2022, 4 người thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Lãnh sự, cùng ba ông Đỗ Hoàng Tùng, 42 tuổi, Cục phó, Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, Chánh văn phòng, Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi, Phó phòng bảo hộ, bị bắt giữ và khởi tố tội danh tham nhũng với cáo buộc nhận hối lộ khi cấp giấy phép cho một số công ty thực hiện các chuyến bay đưa kiều bào về nước. Quyền cấp giấy cho phép Việt kiều hồi hương đều nằm trong tay Cục lãnh sự, nên bốn đương sự này thừa nước đục thả câu, cấu kết cùng các công ty liên hệ với Việt Nam Airlines để nâng giá vé lên cao, đồng thời nhận tiền hối lộ trong việc cấp giấy phép. Vì vậy, rất nhiều kiều bào về đến Việt Nam phàn nàn trên mạng xã hội rằng giá vé tăng gấp 5 lần bình thường và phải đóng số tiền lớn cho Cục lãnh sự mới được cấp giấy phép nhanh chóng. Báo Tuổi Trẻ ngày 28 tháng Giêng cũng đưa tin, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra đã tống đạt các quyết định và lệnh bắt giữ, đồng thời thực hiện khám xét nơi làm việc của các bị can. Tại Việt Nam, tham nhũng là hành vi phạm pháp do người có chức vụ và quyền hạn thực hiện, lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để trục lợi, gây ra những hậu quả xấu cho xã hội. Theo thông tấn xã Reuters, tham nhũng là một yếu tố làm giảm hiệu năng hoạt động của nhà cầm quyền Việt Nam, bên cạnh các vấn đề như thiếu giải trình, thiếu minh bạch và guồng máy hành chính quan liêu cồng kềnh. Hiện nay, tiến trình cải tổ kinh tế Việt Nam cũng như chính sách cải tạo các doanh nghiệp nhà nước kém hiệu năng, có nguy cơ bị các nhóm bảo thủ và đặc quyền đặc lợi phá hoại, nhất là khi nhà cầm quyền đặt trọng tâm nhiều hơn về khía cạnh an ninh. Tại hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng, xin trích, công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng. Tình trạng tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Xin hết trích. Thế nhưng, càng ngày vấn nạn tham nhũng trong Đảng Cộng sản càng gia tăng. Điều này có hai giả thuyết. Một là lời răn đe của Nguyễn Phú Trọng không có giá trị đối với các cán bộ lãnh đạo. Hai là Nguyễn Phú Trọng được ăn chia nên bỏ qua mọi chuyện, chỉ lợi dụng chiêu bài chống tham nhũng để thanh trừng phe đối lập. Cần nhắc lại, Việt Nam có rất nhiều vụ tham nhũng nổi tiếng điển hình như vụ EPCO, Minh Phụng, vụ PMU-18, vụ PCI, vụ Vinasin, vụ Vinalize, v.v. Và gần đây là vụ que xét nghiệm Việt Á và mới đây là vụ ăn hối lộ trong việc rước kiều bào về nước. Theo nhận xét của tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế cho rằng, doanh nghiệp hiện nay có xu hướng nhỏ đi so với trước đây, cho nên tuy đã tham gia vào ASEAN 20 năm, nhưng Việt Nam vẫn còn nằm trong 4 nước lạc hậu là Việt Nam, Lào, Miên và Miến Điện. Không có nơi nào như Việt Nam dưới thời Cộng sản chống tham nhũng bị thất bại ê chề mà vẫn ngại, bứt dây động rừng, đập chuột sợ vỡ bình. Hơn 15 năm, kể từ khi luật phòng chống tham nhũng được ban hành vào năm 2006, cả hệ thống đảng và nhà nước đều nhập cuộc, mà tệ nạn tham nhũng vẫn hoành hành và ngày càng tăng, vô phương cứu chữa. Về sau, Bộ Chính trị đã giao Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng cho Nguyễn Phú Trọng và 15 thành viên điều hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2013. Nhưng mãi đến ngày hôm nay, tình trạng tham nhũng vẫn tràn lan mọi nơi, đều do cán bộ khắp các bộ ngành, cùng với nền giáo dục xã hội chủ nghĩa xuống cấp, đã làm cho đời sống người dân ngày càng thêm khó khăn, khốn khổ. Nhiều người dân bất bình lên tiếng thì bị trù dập, bị bỏ tù vì những tội danh do nhà nước gắn ghép. Giờ thì ai cũng biết là không thể chống được tham nhũng. Sách lược do Ban Chỉ đạo Trung ương đưa ra chỉ là để hô hào mà thôi. Điều này cho thấy tham nhũng là hậu quả tất yếu của chế độ độc tài đảng trị Cộng sản. Trong đó, đảng đứng trên luật pháp, mặc sức tung hoành, không ai kiểm soát, bao che cho nhau. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Trần Thiên Nga, sinh năm 1977, bị bắt ngày 21 tháng 1 năm 2017 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .daploisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.